Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta, người biết thương mình là người phải biết lo tu, hành thiền để có sự thanh tịnh thì mới tiến hóa kịp thời phát triển ở tương lai. Nhờ biết áp dụng hít thở, làm pháp luân thường chuyển để khứ trược lưu thanh thì mới giải được nghiệp lực trong nội tâm và đem lại sự quân bình cho chính hành giả. Thiền sư nói rằng, sức sống của chúng ta không phải là của cải, mà sức sống của chúng ta chính là điện năng của vũ trụ. Nhờ điện năng của vũ trụ quang ban chiếu, vạn linh mới sinh tồn, cho nên chúng ta luôn luôn liên hệ với càn khôn vũ trụ. Phần hồn của chúng ta là bất diệt. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội lo tu để tìm về một tương lai tốt đẹp hơn. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Đồng tu thăng hoa của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 12 tháng 7 năm 1993.
Ba cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành được pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức, quân bình điện năng sẵn có của chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về nhật chi gì để tiến hóa, muốn tiến hóa được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Nên ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta, liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho mới nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, ấp như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, và nuôi dưỡng bao giờ cái khối tranh chấp là nó ô trược, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trực lưu thanh là khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn? Chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trực lưu thanh thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào, đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nào. Chính ta phải làm cho ta, ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sang suốt của Chúa, của Phật hiện đại mà thôi. Quân nhiều quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cho tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chính ta, thì ta tâm mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải, sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì thức hòa đồng chúng ta có. Thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đoán cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn, chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc được chuyển chạy mà hướng thượng thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ rất điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí và không có quyến rũ các bạn. Và đem sự cái thanh thản, cởi mở, khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Để nung đúc khi cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được. Bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được. Tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó. Nếu tôi chỉ làm tới nữa tôi đi trọn lành. Gom gọn lên trung tâm bộ đầu thì tôi xuất phát tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái làm chủ cái xác. Không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiêu hóa hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà. Còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được. Đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái những người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cái cạn nhất là cái tâm thức của bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ rồi. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ. Chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết. Nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra thôi mà thôi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa, cởi mở để làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất bị lạc vào dưới bóng đèn mà quên cái tâm thức từ bi ánh sáng của chúng ta. Thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khối óc con người, chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khối óc con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người cũng được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy, tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lãng. Nó mở ra, anh ta mình nó mở ra thì các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sương sương các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy trước mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ đó. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không tương ứng một bộ phận là đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Bởi vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng với nhau, nó thấy rất rõ ràng. Chính nó phải đi, lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh, mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm đó, thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây cấn, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. Mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường ti để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi, chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành, mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp, thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mỗi người tới nói là tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rồi rút phá hoại, thì cái xưởng không thành mà gia đình không an, mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia những dân khối óc, mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cái mấy cũng phải suy yếu. Nó cứ chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Để tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Nghĩa chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, ra tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng mà chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn phải thấy cái khả năng của bạn, bạn tin. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể hòa đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi tới xứ nào bạn cũng sống được. Mà hằng nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi, thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống nè. Rõ ràng có cái sống rồi, bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Còn cái trình độ chúng ta đi đâu? Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ. Ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người, nó có khả năng, nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ. Giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân binh cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi, nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình thì thấy rõ mình hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ, tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được cái gì tôi nói ra cái đó. tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì cho bạn ngôn. Thì do cái gì? Do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu? Đưa vào cái lãnh vực thanh tịnh, tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng hơn, xưa hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lo săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc tất cả mọi việc, các bạn mà làm cho các bạn cởi mở thông suốt mạnh khỏe thì mọi người sẽ cởi mở thông suốt và mạnh khỏe, do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi tiến hóa. Thì trong quá đi cầu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng, không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết, mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Cái mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó, cái thức các bạn là cái không đó, con xiên của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đâu, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, trong cái xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ, đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng, và rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng, không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn sẽ gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này pháp nan ngộ, cái học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điển tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó, bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có, mà ngày nay các bạn đã có xác. Chỉ mà cần nắm được cái pháp tự thanh lọc đi thôi, đâu có nhờ đỡ ai đâu, mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không, bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới, cho chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá, chưa khai mở, chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng, người ta báo tin thời tiết đồ này kia cái nọ cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng cũng do cái óc nghiên cứu của con người. Còn nếu mà các bạn mà không có cái óc, mà không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển cho vô cùng. Đi những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được, mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ trẻ ra vui, đâu có gì mà phải lo. Muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái kỹ càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba vật, mà bị dùng ý lực thiên mạnh cương quyết, nhất định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết. Thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy đó. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục hàm sống sợ chết, sợ nói tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trước, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác, rồi tu vô vi phải có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được, và Phật không có xâm nhập, lúc nào cũng hướng về văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ như xưa, tin ông này ông nọ rồi nó đề đầu, không được, phải có một ý chí hùng mạnh, đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra, khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều, thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình sẽ cương quyết đi một đường một. Rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vô tu vô vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát, trở về vô sanh, thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu mình đời đạo xâm tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi, chứ không có xâm tu được. Của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. À, nguyên năng và điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học huyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cộng rau cho mình ăn, thì đó là cơ năng khoa học huyền bí của trời Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trời Phật đã có rồi, quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời, tự nhiên và siêu nhiên. Chứ không phải là người mê chấp, ghét đám này, binh đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa. Chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bà đạo cũng được. Tự thức để tu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo thành nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó được thanh nhẹ. Nếu mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt, Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh.
Phần thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Diệu Pháp Vô Vi, ý thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác, được trình bày qua giọng hát của anh Dũng, gửi đến quý vị.
Thân nào đi tắt
vô vi vô vi vô vi,
quyết chí tu sao đạt quân bình,
quyết chí tu sao đạt quân bình,
tu pháp sao thanh lọc chưa khô. Đinh thần đời đạo song tu,
pháp đinh thần đời đạo song tu,
thực hành nhanh vô vi chung đạo, thực hành cho tâm thần tự cứu, thực hành cho tâm lòng thanh tịnh, tự mình tu cho đạo đời an khang, đường vạn nan dụng hành không lùi, người thành tu tâm cần trong sáng, lòng thành tu chi hồn xinh đẹp, niệm thường xuyên danh Phật A Di Đà, Ngày dồn dập nhịp sống thăng trầm phòng tâm trí tuệ mà lúa phía hồn thở. Bởi vậy cần tu pháp thực hành mong quý không vô cùng. Nhờ lực từ mà tiến tìm về thực chất tâm về cõi thiên phát vọng nghiệp lao trí tuệ hồi sinh ly đạo đạo sâu quý không vô cùng. Người tu thiền luyện hồn cho sáng ngời hàng ngày hàng giờ kiên trì vượt mơ mê sắc màu. Đời vô thương nguyện hành tu không cầu đạo đời như là giữ lòng chung mới thành. Ngày dồn dập nhịp sống thăng trầm vòng tâm trí tuệ mở lưu phía hồ thơ. Bởi vậy cần tu pháp thực hành mong quyết không vô cùng. Nhờ lực tự mà tiến tìm về thực chân hướng về cõi thiên phát vọng nghiệp lao trí tuệ hồi sinh ly đạo đạo sâu quyết không vô cùng. Người tu thiền luyện hồn cho sáng ngời hàng ngày hàng giờ kiên trì vượt mơ mê sắc màu. Đời vô thương nguyện hành tu không cầu đạo đời nhớ là giữ lòng chung mới thành. Ngày dồn dập nhịp sống thăng trầm vòng tâm trí tuệ mở lưu phía hồn thở. Bởi vậy cần tu pháp thực hành mong quyết không vô cùng. Nhờ lực từ mà tiến tìm về thực chân hướng về cõi thiên phát vọng nghiệp lao trí tuệ hồi sinh ly đạo đạo sâu quyết không vô cùng. Người tu thiền luyện hồn cho sáng ngời hàng ngày hàng giờ kiên trì vượt mơ mê sắc màu. Đời vô thương nguyện hành tu không cầu đạo đời nhớ là giữ lòng chung mới thành. Người thiền tu tâm đạt an lành diệt lòng tham ti hiềm dâm tánh. Lòng từ bi quyết tạo nhân lành rồi mai cho cuộc tiền càng thêm tươi. Cuộc tiền càng thêm tươi, càng thêm tươi mát, tươi mát. Hãy nhớ cho tu là tu sửa. Chánh pháp tu tâm đạt quân bình.
Chánh pháp tu tâm đạt quân bình.
Hãy phá tan mê mù dị đoan.
Vô vi vô vi vô vi.
Chánh đạo là về cội hồn nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân.